Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 4 năm 2024, thứ ba trong tuần thứ hai phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 3 từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: "Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy." Ông Nicodemo hỏi người: "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?" Đức Giêsu đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người, đấng từ trời xuống. Như ông Mô-xê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trên đây là cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicodemo. Nhưng ở đây xem ra có vẻ Chúa nói một đằng, còn ông Nicodemo hiểu theo một nẻo khác. Khi Chúa Giêsu nói về việc sinh ra một lần nữa bởi ơn trên, thì Nicodemo liền thắc mắc, làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Chúa Giêsu nói về việc sinh ra trong Thánh Thần, còn Nicodemo hiểu về việc sinh ra theo thể lý. Câu hỏi đặt ra là, Nicodemo hiểu sai vì ông không biết hay ông cố tình không muốn hiểu? Chúng ta biết rằng, trước đó ông đã nói với Chúa Giêsu rằng, "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Qua vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy." Nicodemo là thành viên của Thượng Hội đồng Do Thái, là những người có địa vị cao, có kiến thức. Vì thế, khi ông nói chúng tôi biết, nghĩa là không chỉ riêng ông, mà cả Thượng Hội đồng Do Thái đều biết Chúa Giêsu là ai. Họ đều biết Chúa Giêsu là vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Và họ rất ngưỡng mộ Chúa Giêsu. Nhưng vì họ giữ địa vị cao ở Jerusalem, nên nếu họ cho người ta biết tình cảm của họ đối với Chúa Giêsu, thì địa vị ấy sẽ bị ảnh hưởng. Thế nên, khi cả Thượng Hội đồng biểu quyết án xử tử Chúa Giêsu, thì họ không giơ tay đồng ý, nhưng cũng không dám lên tiếng để bênh vực Chúa Giêsu. Họ nhát đảm. Họ biết đâu là sự thật, đâu là chân lý, nhưng họ đã che mắt và bịt tai, vờ như là không biết, không hiểu. Đơn giản là họ nhát đảm và ưu tiên muốn bảo vệ quyền lợi cá nhân của chính mình. Vì thế khi Nicodemo thắc mắc làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được, thì không phải là ông không hiểu hay ông hiểu sai, nhưng là không muốn đón nhận điều đúng đắn của chân lý. Có nhiều loại hiểu sai. Có người hiểu sai vì chưa đạt trình độ hiểu biết và kinh nghiệm để có thể lãnh hội chân lý hay tri thức. Nhưng cũng có trường hợp hiểu sai do không muốn hiểu. Họ không thấy được vì không chịu xem xét. Một người có thể chủ ý đóng kín tâm trí mình đối với chân lý mà mình không muốn thấy hoặc tự ý bịt tai đối với lời giáo huấn mà mình không muốn tiếp thu. Nicodemo là một người như thế. Đáng lẽ lời dạy về sự sinh lại của Chúa Giêsu đối với ông chẳng xa lạ gì, bởi vì Nicodemo là một chuyên gia về Kinh Thánh, mà trong Kinh Thánh các ngôn sứ đã nhiều lần đề cập đến chính kinh nghiệm mà Chúa Giêsu nói ở đây. Vì thế, nếu một người không muốn sinh lại, người ấy sẽ cố ý hiểu sai ý nghĩa của sự sinh lại đó. Nếu một người không muốn được thay đổi, người ấy sẽ bịt tai, bịt mắt, bịt trí, bịt lòng đối với những gì có thể làm mình thay đổi. Nói cho cùng, thực tế của nhiều người trong chúng ta là khi Chúa Giêsu đề nghị thay đổi đời sống mới trong Thánh Thần, chúng ta lại thường trả lời: "Cảm ơn Chúa, tôi hoàn toàn mãn nguyện với hiện tại của mình rồi, tôi không muốn thay đổi gì hết." Đây chính là một trong nhiều khía cạnh trong câu trả lời mang dáng dấp của Nicodemo khi trả lời với Chúa Giêsu rằng làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được. Câu trả lời đó được diễn tả ở nhiều khía cạnh, nhiều hình thức trong đời sống hàng ngày của chúng ta mà đôi khi chúng ta không hề hay biết. Đó chính là câu trả lời của những người thích làm việc đơn độc, không muốn làm việc chung với ai, không muốn nghe ai góp ý. Họ luôn cho rằng ý kiến và sáng kiến của mình là hay nhất, là chuẩn nhất. Họ cũng dễ ở trong tâm thế coi những người xung quanh là trẻ con, chưa đủ tầm để lắng nghe ý kiến của mọi người. Và khi ở trong tâm thế đó, chính là lúc họ trả lời với Chúa Giêsu là: "Cảm ơn Chúa, tôi hoàn toàn mãn nguyện với hiện trạng của mình rồi, tôi không muốn thay đổi gì hết." Đó cũng chính là câu trả lời của những nhóm khi họp nhau để thảo luận, tranh luận về mặt tri thức, thần học, hay cùng nhau thảo luận để cùng giải quyết một vấn đề nào đó. Họ chỉ dừng lại ở những cung bậc bảo vệ ý kiến của mình là đúng, là hay nhất và bắt mọi người phải làm theo. Họ bịt tai, bịt mắt, bịt lòng trước các ý kiến của người khác. Khi ý kiến của mình không được số đông chấp nhận thì họ buồn, họ giận, họ bỏ cơm, không muốn nói chuyện với những người phản bác ý kiến của họ. Và cuối cùng, không muốn cộng tác. Khi ở trong tâm thế đó, cũng là lúc chúng ta trả lời với Chúa rằng, làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Hoặc, cảm ơn Chúa, tôi hoàn toàn mãn nguyện với hiện trạng của mình rồi, tôi không muốn thay đổi gì hết. Suy nghĩ lại cuộc đời của mình, chúng ta thấy mình trả lời Chúa như thế nào trong các mối tương giao với anh chị em của mình? Lạy Chúa, con người chúng con bất toàn ở mọi khía cạnh, từ suy nghĩ cho đến tâm hồn. Xin Ngài giúp chúng con biết lắng nghe điều hay lẽ phải, điều thuộc về chân lý. Xin Chúa cũng giúp chúng con biết khiêm tốn lắng nghe anh chị em của mình, ngõ hầu chúng con được lớn lên và đổi mới qua những điều đó. Amen.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, các giai đoạn chuẩn bị năm thánh 2025. Vào ngày 9 tháng 5 tới đây, đúng phục vụ lễ Chúa lên trời, Đức Thánh Cha Francisco sẽ công bố tông sách ấn định năm thánh 2025, và nhân dịp đó, lịch trình cử hành năm thánh với các buổi lễ phụng vụ và các sinh hoạt dành cho các giới sẽ được công bố. Thứ tổng giám mục Rino Fisichella, quyền tổng trưởng bộ loan báo tin mừng, phân bộ về các vấn đề cơ bản, thông báo như trên trong cuộc họp báo hôm 4 tháng 4 vừa qua tại Vatican. Thứ tổng giám mục cũng là vị đặc trách việc tổ chức và điều hành guồng máy năm thánh. Số tín hữu hành hương dự kiến có thể lên tới 30 triệu người. Thức tổng giám mục Fisichella cho biết, tông sách của Đức Thánh Cha sẽ ấn định quy luật về việc lãnh nhận ơn toàn xá năm thánh, giống như hồi năm thánh 2000, và cũng có những quy định cho những tín hữu không thể đến hành hương tại Roma. Thức tổng giám mục Fisichella dự kiến những công trình tu bổ đường xá ở Roma nhân dịp năm thánh sẽ được hoàn tất vào dịp lễ Giáng sinh năm nay. Công trình lớn là việc kiến tạo khu vực từ lâu đài thiên thần thành khu dành cho người đi bộ. Trong lĩnh vực này có sự cộng tác chặt chẽ với chính quyền thành Roma, đặc biệt là ông thị trưởng Roberto Gualtieri. Ông thuộc đảng dân chủ tả phái và cũng là ủy viên đặc nhiệm của chính phủ Ý về các biến cố lớn. Ông thường đích thân đến thị sát các công trình tu bổ và xây cất liên quan đến năm thánh. Cũng trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết các cuộc hành hương giáo phận và quốc gia đã bắt đầu đăng ký và lịch trình tổng quát của năm thánh dần dần được làm đầy ngày qua ngày. Việc chuẩn bị cũng được nới rộng sang lĩnh vực văn hóa, hướng tới tất cả mọi người. Ban tổ chức từ phía tòa thánh cũng đã thành lập một ủy ban văn hóa với ý hướng tìm ra những hình thức thích hợp nhất để giúp tín hữu hành hương cũng trải qua cả những kinh nghiệm về văn hóa nhân dịp năm thánh. Trong số các dự án này, có dự án Con Đường, một cuộc hành hương tân thời giữa 14 đan viện của Âu Châu. Cuộc hành hương này khởi hành từ đan viện Canterbury bên Anh Quốc trong mùa hè năm 2023 qua vài nước Âu Châu để tới Roma vào năm 2025. Mục đích của sáng kiến này là đề nghị một hành trình thực sự của tâm trí, liên kết đức tin và lý trí, khám phá và tôn trọng môi trường dưới hiệu kỳ hy vọng. Đức Tổng giám mục Fisichella nhấn mạnh, chính trong bối cảnh đó, bộ chúng tôi đã tổ chức một loạt các sáng kiến văn hóa để chuẩn bị cho năm thánh và đánh dấu một số giai đoạn trong việc cử hành. Dự án đã được sự ủng hộ của Ủy viên Chính phủ Ý và cơ quan năm thánh 2025. Để có thể trở thành một sáng kiến chung được giới thiệu cho thành Roma. Cả đại sứ quán Pháp và các đại sứ quán khác cạnh tòa thánh cũng đang đề ra các dự án văn hóa. Các biến cố do Bộ Loan báo tin mừng tổ chức cho năm thánh tới đây được gộp lại dưới khẩu hiệu năm thánh là văn hóa và miễn phí. Tin Roma, thống kê mới về giáo hội Công giáo. Theo thống kê mới nhất công bố hôm 4 tháng 4 vừa qua, số tín hữu Công giáo trên thế giới trong năm 2022 tăng lên 1.390.000.000 người, tức là tăng 1% so với năm 2021 trước đó, nhưng số linh mục tu sĩ tiếp tục giảm sút. Theo niêm giám thống kê mới nhất của giáo hội, sự tăng trưởng không đều nhau giữa các đại lục. Nói chung, số tín hữu tăng nhiều nhất với 3% tại Phi Châu, lên 273.000.000 người trong năm 2022, nghĩa là trên thế giới cứ 5 người thì có một người Công giáo ở Phi Châu. Tại Âu Châu, con số đứng yên với 286.000.000 tín hữu. Mỹ Châu chỉ tăng 0,9% và Á Châu tăng 0,6%. con số linh mục trong giáo hội tiếp tục giảm. Trong năm 2022, có 407.730 linh mục công giáo trên thế giới, tức là giảm 0,03%. Sự suy giảm này bắt đầu từ năm 2012, giảm sút nhiều nhất tại Âu Châu với 1,7%, tuy rằng tính con số tuyệt đối, đại lục này vẫn còn nhiều linh mục nhất. Trái lại, tại Phi Châu, số linh mục tăng 3,2% và Á Châu tăng 1,6%. Tại Bắc và Nam Mỹ, số linh mục trong năm 2022 giống như năm trước đó. Số chúng sinh cũng giảm sút. Trong năm 2022, có 108.481 chủng sinh, tức là giảm 1,3% so với năm trước đó. Sự suy giảm này là 6% tại Âu Châu. Trái lại, tại Phi Châu có 34.541 chủng sinh, chiếm 1/3 tổng số chủng sinh trong giáo hội. Số tu sĩ trong giáo hội tiếp tục suy giảm. Năm 2022, có 599.222 tu sĩ nam nữ, tức là giảm 1,6%. Tuy nhiên, tại Phi Châu, tu sĩ tăng 1,7%, còn Âu Châu thì giảm 3,5%. Sự giảm bớt này cũng diễn ra tại Mỹ Châu, Trung và Nam Mỹ giảm 2,5% và Bắc Mỹ giảm 3% và Úc Châu giảm 3,6%. Tại Đông Nam Á, sự suy giảm ít nhất với 0,1%. Những con số trên đây chứa đựng trong cuốn niên giám thống kê của giáo hội Công giáo từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trong niên giám tòa thánh năm 2024 cũng mới được công bố, trong năm qua có thêm 9 giáo phận, 1 niên giám quản tông tòa và 2 tổng giáo phận, 1 địa phận đại diện tông tòa được thành lập. Số giám mục của giáo hội trong niên khóa 2021-2022 tăng 0,25% từ 5.340 lên 5.353 vị. Mỹ Châu và Úc Châu đứng nguyên, Âu Châu giảm 0,6%. Tin giáo phận Thái Bình, Đại chủng viện Thánh Tâm Tĩnh Tâm tháng 4. Sáng thứ Bảy ngày 6 tháng 4 vừa qua, quý thầy đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình cùng nhau tĩnh tâm tháng tư tại tòa giám mục với chủ đề học với thầy Giêsu để sống tinh thần nghèo khó. Đồng hành và chia sẻ với quý thầy trong ngày tĩnh tâm là cha Giuse Mai Văn Việt, giám đốc đại chủng viện Thánh Tâm. Trong bài chia sẻ, cha giám đốc Giuse đã nêu mẫu gương Đức Giêsu nghèo khó, tự nguyện sống và yêu mến sự khó nghèo. Những điều này phải xuất phát từ bên trong của mỗi người, nghĩa là mỗi người cần có đời sống nội tâm sâu sắc để thanh thoát ngay từ trong ý tưởng, có tâm thần quân bình, có ý chí vững vàng. Từ đó, tinh thần nghèo khó cần được thể hiện qua bên ngoài bằng đời sống giản dị, không sống phung phí, xa hoa, bất chính, dính đến của cải vật chất. Khi ấy, mỗi người sẽ cảm thấy thanh thoát, an bình, hoàn toàn đặt Chúa trên hết mọi sự. Sau bài chia sẻ, quý thầy đã có những giờ phút hồi tâm bên Chúa Giêsu Thánh Thể, xét mình và lãnh nhận bí tích hòa giải. Cao điểm của ngày tĩnh tâm là thánh lễ được cử hành vào lúc 10 giờ 15 phút do cha giám đốc Giuse chủ tế. Cùng đồng tế với cha Giuse có quý cha tại tòa giám mục và quý cha cố. Trong bài giảng thánh lễ, phải đi từ đoạn tin mừng theo thánh Marco chương 16 câu 9 đến câu 15. Cha giám đốc Giuse tập trung vào mệnh lệnh của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ của người là hãy loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Lệnh truyền này phải được thực hiện mọi lúc, mọi nơi và cho mọi người. Buổi tĩnh tâm tháng tư của Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình đã kết thúc trong tâm tình tạ ơn Chúa và vui tươi của toàn Bát Nhật Phục Sinh. Tin New York, đại diện tòa thánh tái khẳng định phẩm giá con người. Đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Gabriele Garcia, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham chiếu phẩm giá con người trong hiệp ước tương lai về các tội ác quốc tế và tội chống lại nhân loại. Trong bài tham luận hôm 2 tháng 4 vừa qua, tại Ủy ban thứ 6 thuộc Đại hội đồng thứ 78 của Liên Hiệp Quốc về các tội ác chống lại nhân loại, Đức Tổng giáo mục Garcia trong tư cách là quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng cần phải đạt tới sự ký kết một văn kiện phổ quát, đa phương và ràng buộc về mặt pháp lý, hệ thống hóa luật theo tập tục hiện nay về vấn đề các tội ác chống lại nhân loại như những tội ác quốc tế. Các tội ác này phải bị chống lại một cách tuyệt đối. Vì thế, việc đề ra một văn kiện phổ quát, đa phương và ràng buộc trong lĩnh vực này là điều rất cần thiết. Điều này chắc chắn sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho sự hợp tác quốc tế trong việc phòng ngừa và bài trừ các hành động tàn ác này. Đức Tổng giám mục Garcia trích dẫn lời Đức Thánh Cha Francisco và khẳng định rằng hiệp ước tương lai về vấn đề này sẽ giúp cộng đồng quốc tế thực hiện tốt đẹp hơn công ích. Điều này chỉ có thể nếu để ý đến nhân vị con người trong mọi lúc. Vì thế, nên thêm việc tham chiếu phẩm giá con người trong phần mở đầu của hiệp ước cũng như mệnh lệnh phòng ngừa. Thực vậy, các mệnh lệnh luân lý liên hệ chặt chẽ với sự tôn trọng phẩm giá con người và tham kiến công ích đưa tới kết luận rằng những lợi ích liên quan đến chủ quyền không bao giờ có thể biện minh cho các tội ác chống lại nhân loại. Vì thế, Đức Tổng giám mục Garcia kết luận, định nghĩa các tội ác ấy không được tách rời khỏi các quy luật thông lệ hiện có. Một tuyên ngôn của Bộ Giáo lý Đức Tin về phẩm giá con người đã được công bố hôm thứ Hai, mùng 8 tháng 4 vừa qua. Cũng trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục nhận xét rằng, trong hiệp ước mới về các tội ác này, cần để ý đến ý niệm về phái tính sinh học để định nghĩa về giống, điều mà bản dự thảo hiệp ước hiện nay bỏ qua sau khi quy chế của tòa án hình sự quốc tế. Thực vậy, ngày nay không có nguồn mạch nào được Ủy ban Công pháp Quốc tế của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ điều gọi là tiến triển ấy về ý niệm giống trong các văn kiện ràng buộc mọi người. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn về tai nạn giao thông của các tín hữu hành hương ở Nam Phi. Sau khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho khoảng 10.000 tín hữu hành hương từ khắp nơi trên thế giới, tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 7 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến tai nạn giao thông ở Nam Phi xảy ra hồi cuối tháng 3 vừa qua gần thành phố Limpopo, cách Johannesburg 380 cây số về hướng bắc. Xe buýt chở 46 tín hữu hành hương phục sinh đi từ nước Botswana láng giềng để tới Moria nơi hành hương. Xe đã bị lăn xuống vực thẳm 50 mét và bốc cháy, làm cho tất cả các hành khách tử nạn trừ một bé gái. Đức Thánh Cha chia buồn với giáo hội địa phương và kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, hành hương kính thánh Vicente Ferre tại giáo xứ An Khoái. Sáng thứ Bảy, ngày 6 tháng 4 vừa qua, tại đền thánh Vicente Ferre thuộc giáo xứ An Khoái, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã long trọng chủ sự thánh lễ hành hương mừng kính thánh nhân. Đã thành điểm hẹn, hàng năm cứ vào ngày đầu tháng 4, muôn người từ khắp nơi đã quy tụ về đền thánh Vicente Ferre thuộc giáo xứ An Khoái để cầu nguyện, xin ơn và tham dự thánh lễ mừng kính ngài. Trước thánh lễ vào lúc 8 giờ, các hội đoàn cùng con dân giáo xứ An Khoái đã cùng nhau rước kiệu thánh Vicente xung quanh làng trong trang nghiêm với những lời ca tiếng hát. Vào lúc 10 giờ, Đức Tổng giám mục Giuse long trọng cử hành thánh lễ. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giuse cầu xin Chúa ban cho mỗi người biết noi gương bắt chước thánh Vicente, luôn kiên vững trong đời sống đức tin cậy mến và nhiệt thành loan báo tin mừng. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse chia sẻ cho cộng đoàn về ý nghĩa của tượng thánh Vicente. Trước hết, đốm lửa trên đầu thánh nhân tượng trưng cho ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Đôi cánh thiên thần tượng trưng cho sự thành thoát, đời sống thánh thiện. Tay thánh nhân cầm cuốn sách với ngón tay chỉ lên trời, muốn nhắc nhở chúng ta hướng về trời, nhận ra Thiên Chúa là đấng tối cao, giàu lòng thương xót. Cuối thánh lễ, vị đại diện giáo xứ đã có lời tri ân Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha trong và ngoài giáo hạt phủ lý, quý nam nữ tù sĩ, quý khách hành hương đã về hiệp thông, cầu nguyện và tham dự thánh lễ sốt sắng. Thánh Vicente Ferre qua đời ngày 5 tháng 4 năm 1419. Ngài là tu sĩ Đặng Đa Minh, nổi bật với đời sống đơn sơ, khó nghèo.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một cô gái cảm thấy rất chán ghét đôi bàn tay đen sạm, thô kệch và chai cứng của người yêu mình. Đó là đôi bàn tay của một thanh niên phải đi làm rẫy cùng với bố mẹ ngay từ khi còn nhỏ, và bây giờ thì là một người thợ sửa xe máy. Mỗi lần đi chơi với nhau, cô thường hay né tránh khi anh đưa bàn tay ra muốn nắm lấy tay cô. Nhiều lúc, cô len lén nắm những bàn tay mảnh mai, trắng trẻo của những thanh niên khác, và thầm ghen tị với những đứa bạn khi họ vui vẻ tay trong tay với người yêu. Cô nhìn đôi bàn tay của mình, cũng mềm mại, hồng hào và xinh xắn lắm, rồi ước ao cũng được nắm lấy một bàn tay khác. Một ngày nọ, cô quyết định chia tay anh người yêu có đôi tay thô kệch ấy và bắt đầu mối tình mới với một người thanh niên khác. Người yêu mới của cô có vóc dáng điển trai, đặc biệt là đôi tay của anh này rất đẹp. Cô đã cảm thấy rất hạnh phúc khi tay trong tay với người yêu mới. Một ngày kia, trên đường về quê thăm bố mẹ, không may cô gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau tai nạn ấy, cô may mắn thoát chết, nhưng khuôn mặt của cô phải được phẫu thuật lại toàn bộ, nên mất đi vẻ xinh đẹp ngày nào. Từ lúc cô nhập viện đến lúc tỉnh lại, với gương mặt còn cuốn băng, chưa thể nhìn thấy gì. Bàn tay mà cô chạm đến đầu tiên là một đôi bàn tay thô ráp, sần sùi. Cô nhận ra đó chính là đôi bàn tay của người yêu cũ. Anh đã luôn túc trực bên giường bệnh của cô. Hằng ngày, với đôi bàn tay thô kệch, xấu xí ấy, anh nấu cơm, nấu cháo, đem đến bệnh viện cho cô và cả mẹ cô, và còn tận tình đút cho cô từng muỗng cháo và nước. Cũng với đôi bàn tay ấy, anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy và khi lên xuống giường. Còn anh chàng người yêu mới của cô thì biệt tâm biệt tích. Giờ đây, cô không còn cảm thấy chán ghét đôi bàn tay xấu xí của anh nữa, mà chợt nhận ra rằng đây mới là đôi bàn tay đẹp nhất. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có thể nói, đôi tay là một bộ phận đặc biệt của cơ thể, có khả năng nối kết con người với nhau một cách tuyệt vời nhất. Bằng đôi tay của mình, chúng ta có thể trao gửi người khác những món quà, có thể bày tỏ sự quan tâm và tình thương của mình qua cái chạm tay thân ái hay cái vỗ vai nhẹ để an ủi, vỗ về. Và cũng từ đôi tay của những người hiện diện trong cuộc đời mình, chúng ta nhận được bao món quà, sự quan tâm nâng đỡ và tình yêu thương. Rất nhiều người thích ngắm và nắm lấy một đôi bàn tay đẹp với những ngón thon dài, trắng trẻo, mềm mại và xinh xắn như cô gái trong câu chuyện bên trên. Tuy nhiên, khi trải qua những dâu bể của thời gian và thăng trầm của cuộc sống, người ta mới nhận ra rằng đôi bàn tay đẹp nhất chính là bàn tay mang nhiều vết chai sạn và xấu đi vì những hy sinh cho tình yêu. Khi nói về đôi tay tảo tần, lam lũ của người mẹ, nhà thơ người Mỹ William Rose Wiley đã thốt lên rằng, bàn tay đưa nuôi là bàn tay thống trị thế giới. Còn cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng thổn thức trước bàn tay của một người phụ nữ đã làm sao xuyến cả một quãng đời của ông trong ca khúc Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng, nơi những ca từ thật đẹp. Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm, trên mùa lá xanh, ngón tay em gầy nên mãi ru thêm ngàn năm. Nghĩ về những đôi bàn tay, chúng ta cũng nhớ đến đôi bàn tay của Chúa Giêsu, đôi bàn tay cứu độ con người và thế giới. Đôi tay ấy có lẽ cũng mang những vết chai sạn của anh thợ mộc trẻ siêng năng làm việc trong xưởng mộc của ông Giuse. Đôi tay ấy có lẽ cũng gân guốc vì gánh vác những việc nặng nhọc trong nhà cho cha mẹ nơi mái nhà Nazareth. Và hơn thế nữa, đôi bàn tay ấy còn mang những vết đinh mãi mãi không bao giờ trở lại nguyên vẹn. Thế nhưng, đôi bàn tay ấy của Chúa Giêsu mới chính là đôi bàn tay đẹp nhất, vì đó là đôi bàn tay đã giơ ra, chạm đến, đỡ nâng và chữa lành bao kiếp người đau khổ vì bệnh tật và tội lỗi, đã chịu đóng đinh vào thập giá vì tình yêu lớn nhất dành cho nhân loại. Và từ nơi đôi bàn tay ấy, ơn cứu độ và muôn ơn lành của Thiên Chúa đã và vẫn không ngừng tuôn đổ trên nhân loại và trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết ơn đôi bàn tay cứu độ của Chúa và trân quý những đôi bàn tay khác mà chúng ta đã được chạm đến trong cuộc đời. Đó là những đôi tay của cha mẹ, anh chị em, của người chồng, người vợ, của những đứa con, những người bạn và người yêu của mình đã đem đến cho mình cảm giác ấm áp và bình yên. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa về đôi bàn tay thật đẹp của Chúa và bao đôi bàn tay xinh đẹp khác đã xây đắp tình người trong thế giới hôm nay. Xin cho chúng con cũng biết làm đẹp đôi tay của mình bằng những nghĩa cử mở ra, chia sẻ và xoa dịu những nỗi đau của tha nhân. Amen.
Bàn tay ấy đã cứu chữa bao nhiêu cuộc đời. Người tội lỗi, người khốn khó, tật nguyện khổ đau.
Bàn tay cứu về đó, hết cơn không ba hôm nào. Bực niềm tin, chết đuối giữa biển nghi na.
Bàn tay ấy bẻ tóc bắn chiếc xa tình yêu. Hoa xuân đó, hoa khao khát về người ơi nó.
Bàn tay ấy dâng ra, gánh chịu mọi tội tình chúng ta. Và từ đó ta được gọi Chúa là cha.
Trời ơi, khóc những tiếng phá học bóng cho nhau hạnh phúc niềm vui của trời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.